Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 11 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 mới đây đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bài viết sau đây ghi nhận qua cuộc họp. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Theo đánh giá tại cuộc họp, qua hơn 2 năm thực hiện, các cấp ủy cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021 tăng 2,94%, năm 2022 tăng 3,26%. Đáng ghi nhận là ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương doanh nghiệp đẩy mạnh công tác nghiên cứu chuyển giao những giống cây trồng vật nuôi mới cho năng suất chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu vào sản xuất. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ được các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả. Các địa phương đã đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn mang lại năng suất hiệu quả cao. Các sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn hữu cơ Việt Gáp ngày càng tăng. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được tăng cường và kiểm soát, giúp nông dân yên tâm phát triển chăn nuôi. Phương thức chăn nuôi được chuyển dịch dần từ nhỏ lẻ sang trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao. Nhiều trang trại đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại trang thiết bị hiện đại trong chăn nuôi và xử lý chất thải. Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực hiện chương trình hành động số 11 còn bộc lộ một số khó khăn hạn chế. Trong đó đáng chú ý là hoạt động tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp khó khăn, giá cả không ổn định, giá thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng cao, dẫn đến chi phí chăn nuôi cao, người chăn nuôi ít lãi. Công tác dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong nước chưa thực sự hiệu quả, gây lúng túng cho công tác định hướng sản xuất nông nghiệp theo từng thời điểm cụ thể tại các địa phương. Việc nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt chăn nuôi còn gặp khó khăn. Công tác cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp bước đầu phát triển nhưng vẫn chưa đồng đều giữa các khâu trong sản xuất. Một số loại máy chưa phát huy được hiệu quả cao do đồng ruộng có quy mô diện tích lô thửa nhỏ, manh mún, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ nên việc ứng dụng rộng rãi các loại máy nông nghiệp hiện đại còn hạn chế. Tình hình hoạt động của các hợp tác xã gặp khó khăn, một số sản phẩm đã có thương hiệu của các hợp tác xã, chủ yếu là trái cây, rau thực phẩm, gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Tại cuộc họp, các thành viên trong ban chỉ đạo và lãnh đạo các sở ngành đã tập trung phân tích đánh giá những kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đánh giá qua hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình hành động số 11 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng nhìn chung, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn có sự tăng trưởng đáng ghi nhận, giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo, ngành nông nghiệp tỉnh, chính quyền các địa phương cần quan tâm khắc phục 3 tồn tại cốt lõi gồm: quan tâm tạo đầu ra thuận lợi cho nông sản, nâng cao hiệu quả sản xuất trên từng đơn vị diện tích và xây dựng được các chuỗi giá trị liên kết, 4 nhà, nhà nước, doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học. Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, để thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, các cấp các ngành, chính quyền các địa phương phải cùng vào cuộc. Cần phải đổi mới cách thức phương pháp khảo nghiệm các giống cây trồng vật nuôi mới mang lại năng suất hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng ở địa phương để chuyển giao cho nông dân. Ngân sách tỉnh sẵn sàng đáp ứng cho các hoạt động nghiên cứu, xây dựng mô hình trình diễn để nhân rộng chuyển giao cho nông dân. Cùng với đó, cần quan tâm đặc biệt tới vấn đề tiêu thụ nông sản cho nông dân, không để tình trạng nông dân tự bơi với sản phẩm nông sản do mình làm ra. từng địa phương xem xét thành lập các hợp tác xã chuyên về gom mua tiêu thụ nông sản cho nông dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, chi phí vận chuyển cho các hợp tác xã, hình thành các phiên chợ tiêu thụ sản phẩm OCOP tại thành phố Quy Nhơn để vừa giới thiệu vừa tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Sở Công Thương xây dựng hệ thống thương mại điện tử để giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh ra thị trường trong và ngoài nước, tiếp tục có các chính sách ưu đãi hấp dẫn mời gọi các nhà đầu tư xúc tiến xây dựng các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết sắp tới tỉnh sẽ tiếp tục rà soát huy động nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng nông thôn như công trình cấp nước sạch, xử lý rác thải, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho nông dân được vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, đồng thời tiếp tục quan tâm huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương trong tỉnh, phấn đấu trong năm 2023 và 2024 có thêm hai địa phương về đích huyện nông thôn mới là Tây Sơn và Phú Mỹ. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, Hội người cao tuổi các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các hoạt động dân chủ ở cơ sở, góp ý kiến đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc. Những việc làm đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội, hướng tới ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6. Chúng tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn bài Tỉnh Bình Định phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng chính quyền ở cơ sở.
Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 204.160 người cao tuổi, chiếm khoảng 13,5% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, công tác vận động tập hợp phát huy vai trò của người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng chính quyền, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều người cao tuổi là cán bộ khoa học, nhà giáo, thầy thuốc sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh cho nhân dân. Các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư cũng đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và là trung tâm đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 và nghị quyết đại hội Hội người cao tuổi Việt Nam lần thứ 6 về phát huy mạnh mẽ vai trò của người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp Hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người cao tuổi về nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng chính quyền, chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu với cấp ủy chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và phẩm chất tốt đẹp trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng. Để hội tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho tổ chức hội các cấp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Bên cạnh đó, các cấp hội cần tích cực, chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của hội viên, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giúp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh niên, phát huy vai trò tích cực trí tuệ của người cao tuổi tham gia phản biện các dự án sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, các văn bản pháp quy, các chính sách của Đảng, Nhà nước. Chủ động tham gia xây dựng phối hợp xin ý kiến nhân dân về các nội quy, quy ước, hương ước ở khu dân cư ngay từ dự thảo văn bản. Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội người cao tuổi các cấp trong tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vị thế, vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ. Qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần thúc đẩy công tác chăm sóc người cao tuổi, thực hiện chủ trương toàn xã hội chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Đặc biệt mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi và hội người cao tuổi trong tình hình mới. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về các văn bản chỉ đạo của tỉnh, về vị trí, vai trò của người cao tuổi và công tác người cao tuổi. Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nghĩa vụ của từng gia đình. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác người cao tuổi, đưa công tác người cao tuổi vào chương trình làm việc thường xuyên trong công tác vận động quần chúng, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.